mưa dòng mơ nơi cung điện thiên cung, niềm tin đứng niềm hoan hỷ thiên đình. Mẹ là đóa huệ đèn giữa bụi gai, là bồ câu xinh đẹp giữa chân ai xa vời. Lúc dễ xê lấy một trôi từ dễ nở tươi, nở xuân cây đứng hoa thơ.
Thoát mưa dòng
đè dòng cuối xin đại ca, sáng muôn phương soi đời, chiều soi đời đưa đường. Cứu đoàn con thoát mương ta treo leo, nguyện xin dẫn thuyền về bên ước mơ. Nguyện mẹ pha mây mờ giữa trung dương, bập bênh giữa ba đào, chiều thời sớm đông chìm. Là bồ câu xinh đẹp giữa chân ai xa vời. Lúc dễ xê lấy một trôi từ dễ nở tươi, nở xuân cười cánh hoa diêu thơ. Nguyện mẹ pha mây mờ giữa trung dương, bập bênh giữa ba đào, sắp đông chìm. Thoát hiểm nguy dẫn thuyền về, về bên vững tâm, về về bên xanh tươi thiên đường. Mẹ là đóa huệ đèn giữa bụi gai, là bồ câu xinh đẹp giữa chân ai xa.
Rồi, tạ ơn Chúa Đức Mẹ, cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Giờ đây xin mời các anh chị lắng nghe chuyện Đức Mẹ về biến cố truyền tin. Hôm qua chính ngày của Đức Mẹ thì chúng ta phải dành giờ để cùng với giáo hội chiêm ngưỡng biến cố truyền tin qua giờ kinh phụng vụ và những lời giảng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về cái biến cố đó. Nhưng hôm nay chúng ta không thể bỏ qua được những gì mà chính Đức Mẹ mặc khải cho biết về cái biến cố đó ở trong cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm. Xin mời các anh chị lắng nghe. Thời giờ nhập thể đã đến, Thiên Chúa trực tiếp mặc khải giờ đó cho Tổng thần Gabriel, chứ không mặc khải theo lối thường là qua thiên thần cấp trên soi sáng cho thiên thần cấp dưới. Ngài ủy nhiệm cho Tổng thần Gabriel sứ mạng đến với Đức Trinh Nữ Maria, và chính Ngài nói cho Tổng thần nghe những lời phải chào mừng Đức Nữ. Đầy hoan hỷ, Tổng thần từ thiên đàng xuống, có một đoàn tháp tùng rất đông đảo các thiên thần khác dưới hình người, vị nào cũng chói sáng cân xứng với phẩm trật của họ. Dung nhan mỹ lệ của Tổng thần Gabriel ngời chói vinh quang, thái độ uy nghi, cử chỉ thanh lịch, tất cả nơi sứ thần đều phi thường. Sứ thần mang một vương miện lộng lẫy đặc biệt, trên ngực có một thánh giá rất đẹp, biểu hiệu mầu nhiệm nhập thế. Chưa bao giờ có một thiên thần nào được phái đến với mẹ Maria, mang nhiều đặc điểm của thần tính Thiên Chúa như vậy. Hôm đó, mẹ Maria được 14 tuổi, 6 tháng, 17 ngày. Tầm vóc mẹ lúc đó đã cao lớn hơn tầm vóc của những thiếu nữ đồng trạc. Thân hình mẹ rất cân đối, đẹp tuyệt vời. Một vẻ đẹp thánh thiện, sung mãn. Mặt mẹ hình trái xoan thanh nhã, không mập mạp cũng chẳng gầy gò. Nước da mặt sáng sủa, ngả màu ngà. Trán mẹ rộng và vuông vức, đôi lông mày hơi cong. Nổi bật nét đen đẹp, đôi mắt tròn trịu, đoan trang ngả đen lẫn màu xanh xanh. Ánh mắt trong sáng dịu dàng với nụ cười duyên dáng trên khóe miệng. Miệng mẹ nhỏ giữa đôi môi thắm tươi, dưới sóng mũi thẳng thật đều. Tắt rằng, toàn khuôn mặt cũng như toàn thân mẹ là một vẻ đẹp cân xứng và hoàn hảo tuyệt vời. Ánh nhìn của mẹ vừa tỏ ra một sự thiện cảm lôi cuốn mọi người, vừa gây cho mọi người một niềm kính sợ, với một tâm tình cao khiết trên trời. Y phục mẹ mặc nghèo nàn, nhưng sạch sẽ, nhuộm màu tro và rất mực nghiêm trang nết na. Lúc Đức Tổng Thần đến, mẹ đang ở trong một căn phòng đơn bạch, không một trang trí nào, và đang suy niệm về những ân huệ lạ lùng Chúa ban cho trong 9 ngày vừa qua. Tâm hồn mẹ ngây ngất thầm thĩ. Các tầng trời hoan hỷ biết bao, trời đất được an ủi chừng nào, ngôi lời của cha hằng hữu sắp đến rồi. Hạnh phúc thay phụ nữ nào được làm nữ tỳ hầu hạ mẹ ngài. Ôi Emmanuel, đấng Thiên Chúa ở với chúng tôi, đấng là Thiên Chúa và là người, xin hãy đến giải thoát dân Chúa. Đúng trong lúc mẹ đang suy niệm những mầu nhiệm và dâng những lời cầu xin đó, sứ đoàn Gabriel đông đảo hiện ra với mẹ. Hôm đó là ngày thứ năm, lúc 7 giờ chiều, màn đêm bắt đầu xuống. Mẹ chỉ nhìn sứ thần Thiên Chúa với một cái nhìn vừa đủ để nhận ra. Liền lúc đó, với đức khiêm nhượng thường xuyên, mẹ muốn sấp mình trước mặt sứ thần. Nhưng sứ thần ngăn lại, và chính sứ thần phủ phục trước mặt mẹ. Rồi, như ta đã biết, lúc ngẩng lên, sứ thần chào mừng mẹ, kính mừng Maria đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ có phúc hơn hết mọi người nữ. Không mất bình thản, nhưng mẹ bối rối. Mẹ vẫn tin mình là cuối rốt mọi thụ tạo. Và lúc đó, Chúa mặc khải cho mẹ biết ngài đã chọn mẹ làm mẹ ngài, trong khi không hề bao giờ mẹ dám nghĩ đến vinh dự ấy. Sứ thần vẫn trấn an mẹ mà nói, hỡi Đức Maria, xin đừng e ngại gì. Trinh nữ đã được đầy ơn nghĩa trước mặt Chúa. Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, cùng đặt tên là Giê-xu. Mẹ xin Chúa một cứu trợ đặc biệt để hành động sao cho phù hợp với thánh ý ngài trong công trình rất quan trọng ấy. Mẹ phải xin như thế vì để thực hiện mầu nhiệm này, Chúa đã rút lại những thị kiến, trí năng mà mẹ thường được tham hưởng và để mặt mẹ với những nhân đức hướng dẫn trong trạng thái chung chung. Trong hoàn cảnh đó, mẹ đã đặt ra thắc mắc ấy với Đức Sứ Thần về việc giữ mình trinh khiết trong hôn nhân của mình và với cả Thiên Chúa cùng hôn lễ siêu nhiên Chúa đã đoàn kết với mẹ sau khi mẹ tuyên hứa lời khấn trinh khiết trọn đời. Mẹ nói với Sứ Thần lời mà Thánh Ký Luca đã viết lại. Việc đó thể hiện thế nào được vì tôi không hề biết đến người nam. Đồng thời, trong tâm hồn mẹ âm thầm tuyên lại lời khấn trinh khiết và nhắc nhở cho Chúa hôn lễ nhiệm mầu nói trên. Sứ thần trịnh trọng đáp lại, quyền năng Thiên Chúa dễ dàng làm cho đức nữ vừa là mẹ, vừa giữ được trinh khiết. Đó sẽ là việc Chúa Thánh Linh làm. Đấng tối cao sẽ dùng sức mạnh của Ngài che phủ đức nữ, để đấng thánh tuyệt đối sinh bởi đức nữ, được gọi là đấng tối cao, con Thiên Chúa. Người chị họ của đức nữ là Elizabeth cũng đã thụ thai gần đây. Trong lúc bà đã cao niên và son sẻ, có việc gì khó mà Thiên Chúa chẳng làm được? Ngài đã ban cho chị họ đức nữ hồng ân ấy, cũng có thể ban cho đức nữ hồng ân khác là làm mẹ mà vẫn duy trì được đức trong sạch khiết trinh. Ngài sẽ cho đức nữ một người con thừa kế ngai vàng David và vĩnh viễn thống trị nhà Jacob. Đức nữ cũng đã biết lời tiên tri Isaiah nói một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai gọi tên là Emmanuel. Sứ thần còn hùng hồn nói về hình ảnh bụi gai cháy của mai sen, lời Chúa hứa với Abraham và nhiều suy tư khác liên quan đến mầu nhiệm nhập thể vĩ đại này. Thực ra, với trí thông minh, với đức khôn ngoan, với sự thánh thiện vượt cao trên các thiên thần rất xa, mẹ Maria đã thấu hiểu tất cả các hình ảnh và mầu nhiệm sứ thần nói. Nhưng mẹ còn trì hoãn chưa trả lời, là có để cân nhắc cho đúng tầm mức quan trọng của câu trả lời đó. Một câu trả lời đòi quyền năng Thiên Chúa phải thi hành một công trình kỳ diệu trọng đại hơn hết. Mẹ biết rằng câu trả lời của mẹ có thể làm Thiên Chúa Ba Ngôi phải tháo bỏ hay thực hiện lời Ngài đã hứa. Mẹ biết rằng câu trả lời của mẹ sẽ thể hiện tất cả những lời các tiên tri báo trước, tất cả những hình ảnh trong Thánh Kinh về Chúa cứu thế hay không. Mẹ biết rằng câu trả lời của mẹ sẽ dâng lên Thiên Chúa một hy lễ cao trọng chưa bao giờ có, sẽ mở cửa thiên đàng, sẽ chiến thắng hỏa ngục. Mẹ biết rằng câu trả lời của mẹ sẽ đền bồi xứng đáng phép công bằng của Chúa, sẽ mang ơn cứu chuộc cho cả loài người. Mẹ biết rằng câu trả lời của mẹ sẽ thiết lập luật mới về ân sủng, làm vinh hạnh cho nhân loại, làm vui cho thiên thần. Mẹ biết rằng câu trả lời của mẹ sẽ thực hiện tất cả những gì gồm Chúa trong mầu nhiệm, con duy nhất của cha hằng hữu nhập thể làm người, ẩn kín dưới hình một người nô lệ, hình mà Ngài phải mặc lấy trong lòng đồng trinh của mẹ. Vì thế, mẹ khôn ngoan không vội vã tỏ ý ưng nhận lời đề nghị của sứ thần ngay. Thiên Chúa vẫn để mẹ được tự do chấp nhận, hầu sự chấp nhận ấy nên hoàn hảo hơn, đẹp lòng Chúa hơn. Và loài người chúng ta phải mắc nợ nhiều hơn với những công ơn mẹ lập khi tự ý đồng công với Chúa cứu thế. Mẹ đã đàm đạo rất lâu với chính mình và với sứ thần Thiên Chúa về tầm quan trọng và sự cao cả của một công trình lớn lao độc nhất trong lịch sử loài người như vậy. Tâm trí mẹ ngất ngây thán phục trước những vẻ dịu kỳ tuyệt vời của công trình cứu chuộc. Tâm hồn mẹ cháy lên bừng bừng trước tình thương yêu lạ lùng khôn tả của Thiên Chúa. Những động cảm rất sống động, những tình cảm mến yêu rất hăng nồng của mẹ ấy đã gây nên một hiệu quả như là tự nhiên. Trái tim rất khiết trinh của mẹ như siết lại, ép lại do một sức mạnh nồng nàn say mê cao cả, chất ra ba giọt máu rất trong sạch xuống lòng đồng trinh của mẹ. Ba giọt máu ấy đã làm chất liệu cần có cho ngôi lời nhập thể. Chúa Thánh Linh đem toàn năng lực của mình, lấy ba giọt máu đó tạo nên thân xác Chúa Giêsu Kitô. Trong lúc mẹ cúi đầu chắp tay trước ngực với một thái độ, một giọng điệu rất khiêm nhượng, rất ngoan ngoãn thơ thảo, thưa với sứ thần những lời rất kỳ diệu, rất cao cả, để nói lên sự ưng thuận của mình. Này tôi là nữ tỳ chúa, xin hãy thể hiện nơi tôi theo như lời Ngài. Exe asila domini, fiat mihi, secundum verbum tuum. Lời rất dịu ngọt làm khoái vui Thiên Chúa, rất sinh lợi ích cho chúng ta ấy được mẹ thốt ra. Thiên Chúa liền thực hiện ngay bốn việc sau đây trong một giây phút. ba giọt máu rất trinh trong của mẹ trở nên chất liệu, tạo thành thân xác rất thánh Chúa Giêsu. Linh hồn rất thánh của Chúa Giêsu được sáng tạo. Linh hồn ấy hợp nhất với thân xác Chúa Giêsu, tặng cho nhân tính Ngài hết mọi hoàn thiện có thể. Và sau cùng, ngôi lời hợp với xác và hồn Chúa Giêsu cách ngôi vị, làm nên một ngôi vị, khiến Chúa Kitô vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật, để làm Chúa ta, làm đấng cứu chuộc của ta. Việc lạ lùng vĩ đại này được thực hiện vào ngày hôm thứ Sáu, 25 tháng 3, lúc bình minh, trùng vào giờ Thiên Chúa sáng tạo A-dông ngày trước, năm 5199, tính từ khi sáng tạo vũ trụ. Nữ tu Maria da Creda viết, cách tính này xác thực theo lời Chúa đáp câu hỏi của tôi khi bề trên truyền. Theo đó thì vũ trụ được sáng tạo vào tháng 3, và vì công trình Thiên Chúa làm là công trình rất hoàn hảo, nên cây cối, thảo mộc và ra khỏi tay Chúa là đã đầy rẫy hoa thơm, quả ngọt, và sẽ không tàn héo rơi rụng bao giờ nếu tội lỗi đã không làm xáo trộn cả thiên nhiên. Đồng thời, với lúc Chúa Giêsu Kitô đầu thai, mẹ Maria được đem lên thiên đàng hưởng phúc cách hoàn hảo hơn hết các lần trước. Thiên Chúa mặc khải cho mẹ những mầu nhiệm rất cao cả. Lúc đó, mẹ khám phá ra ý nghĩa bí ẩn của những mặt hiệu, biểu tượng trang sức cho mẹ và những mặt hiệu các thiên thần mang. Mẹ nhận thức rất rõ ràng được sự ngôi hiệp giữa bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại, cũng như luật mới của phúc âm với những điều rất cao cả khác không hề thông trao cho một mình thánh nào bao giờ. Chúa Ba Ngôi xác nhận mẹ là mẹ Thiên Chúa và có đủ mọi quyền lợi của mẹ Thiên Chúa. Quả thật, mẹ là mẹ Thiên Chúa với tất cả ý nghĩa của tiếng ấy, và là mẹ Thiên Chúa thực tế hơn bất cứ người mẹ nào, là mẹ con cái mình. Về linh hồn Chúa Giêsu Kitô, ngay khi vừa được sáng tạo, đã được hưởng phúc hưởng kiến và tình yêu của thần tính Thiên Chúa, được đầy linh ân Chúa Thánh Thần và tất cả các nhân đức ở một cấp độ tuyệt cao, trừ đức tin và đức cậy là hai đức công hợp với cấp bậc của Ngài. Sự vinh hiển mà Chúa Giêsu có vinh phúc hưởng kiến ở tại phần thượng của Ngài, chứ không phải được thông cho thân xác Ngài, để Ngài có thể chịu đau khổ về nhân tính mà cứu chuộc ta. Ngay từ giây phút đầu tiên vừa hiện hữu, linh hồn thần hóa của Chúa Kitô đã làm những công việc này. Ngài thấy được thần tính Thiên Chúa tự tại như thế nào và hợp nhất với nhân tính rất thánh của Ngài như thế nào. Ngài yêu mến thần tính ấy bằng một tình yêu toàn phúc tuyệt cao. Ngài nhìn nhận mình kém Thiên Chúa, nên Ngài hạ mình thẳm sâu trước nhan Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa vì được sáng tạo, được ngôi hiệp với ngôi lời, và hiến dâng mình cho Thiên Chúa làm hy lễ cứu chuộc nhân loại. Ngài thấy mẹ Maria đó hình thành thân xác Ngài như thế nào trong lúc mẹ mến yêu ngây ngất. Ngài chiếm ngự và sung sướng được ngự trong nhà tạm Thánh Đức là cung lòng mẹ. Ngài ca tụng Cha hằng hữu vì đã sáng tạo nên mẹ không vương lây tội ai dòng, rất trong sạch và đầy mọi ân sủng, nhân đức và linh ân trội vượt. Ngài cầu xin cho mẹ Ngài và cha đồng trinh Giuse của Ngài được hạnh phúc đời đời. Giá trị của chỉ một hành vi Ngài làm khi ấy cũng rất lớn lao, có thể cứu chuộc được vô cùng thế giới, nếu giả sử là có vô cùng thế giới như vậy. Chúa Giêsu đã tạo lập biết bao kho tàng ân sủng bao la tới trọn đời Ngài cho loài người. Mỗi việc Ngài làm ấy đều không tùy thuộc những việc liên hệ đến phúc hưởng kiến và tình yêu toàn phúc của Ngài, mà chỉ ở trong cương vị một người Chúa. Chỉ là cốt để mưu lợi ích cho ta, mà Ngài đã làm những công trình rất vĩ đại. Ngài không thể không tiếp nhận ơn nào hay vinh quang nào hơn cho Ngài nữa. Chúa cũng muốn toàn thể vũ trụ, toàn thể thiên nhiên đều hoan hỷ trước biến cố hạnh phúc nhập thể. Trời đất bừng lên rạng rỡ hơn, muôn sao sáng láng hơn, chim trời ca hát nhịp nhàng trong trẻo hơn, thảo mộc trổ hoa mỹ lệ hơn, kết trái ngon lành hơn, tỏa hương thơm ngát hơn. Các thiên thần ngây ngất hoan lạc. Người trần thế công chính được lương thiện đều nghiệm thấy một nhiệt hứng hân hoan. Dưới u ngục, các thánh tưng bừng hoan hỷ. Khi Đức Tổng thần Mikae đến báo tin trọng đại Chúa Cứu Thế đã đầu thai nhập thể, riêng hỏa ngục run rùng kinh hãi, ma quỷ bị hành hạ đau khổ khổ cực hơn, bất thình lình bị lùa vào nấp kín trong những vực tối tăm hơn mà không biết vì lý do nào. Đức Nữ Trinh Maria, đấng sẽ làm rối loạn cả nước quỷ thần, lúc ra khỏi thị kiến hưởng phúc ấy, đã sấp mình ngay xuống để thờ lạy con chí thánh mình bên ngoài. Từ đó, mẹ cảm thấy toàn thân mẹ được nên thiêng liêng hơn, được thần hóa hơn trước. Nhưng không phải là lúc nào mẹ cũng sống trong những êm thú dịu ngọt ấy đâu. Nhận thức được những đau khổ Chúa Cứu Thế sẽ phải chịu đã là một mũi gươm xuyên thấu trái tim mẹ và làm cho cuộc sống mẹ trở nên một cuộc tử đạo liên tục sâu xé. Thấm đậm một tình yêu vừa dấu ái vừa đau khổ, mẹ thường thủ thỉ với con chí thánh mẹ trong lòng và cả sau này khi đã sinh hạ ra người. Con vừa mới tiếp nhận sự sống đời này mà đã dằn lòng chịu chết nhục nhã như vậy rồi ư? Con chỉ cần làm một hành vi thôi cũng đã đủ rồi. Mẹ biết bao mong muốn cha công bằng, vui lòng nhận lấy việc ấy là lễ đền tạ thay cho loài người. Hoặc một mình mẹ phải chịu tất cả những khổ hình con sẽ phải chịu trong cuộc tử nạn. Ôi, con rất hiền từ của mẹ, là nguồn vui sướng của linh hồn mẹ. Ước chi mẹ có thể cứu con khỏi chết, nhưng xin Chúa thực hiện thánh ý Ngài. Thai nhi con Thiên Chúa cũng tăng trưởng như những thai nhi khác, chỉ không phải đau khổ gì như những thai nhi ấy thôi. Của nuôi Ngài suốt thời gian làm bào thai là của nuôi nực mùi thanh khiết không vết nhơ và được hương tình yêu vô giới hạn của mẹ Ngài. Mẹ biết rõ lương thực mẹ dùng sẽ trở nên lương thực của con Thiên Chúa trong lòng mình, nên mẹ luôn luôn dùng nó với tâm tình tuyệt vời cao cả, tuyệt vời thánh thiện. Các thiên thần phải sững sờ bỡ ngỡ thán phục khi thấy mẹ biến công việc rất thông thường đó thành một việc lập công trạng rất trọng cho mình và thành một đề tài gồm tóm biết bao nhiêu vui mừng cho Thiên Chúa. Về việc tôn thờ bề ngoài dành cho con chí thánh mẹ, mẹ cũng không kém đáng ca ngợi tụng. Mỗi ngày, kể từ nửa đêm, mẹ đã bái gối hơn 300 lần để thờ lạy Chúa. Việc bái gối này mẹ vẫn tiếp tục trong cả cuộc đời mẹ. Mẹ xin cha hằng hữu ban cho mẹ ơn chu toàn những trách vụ đối với người con thần linh mà cha ủy thác cho mẹ và hướng dẫn mọi hành động của mẹ với một tình yêu nồng nhiệt để bảo vệ kho tàng rất thánh ấy. Mẹ được 1.000 thiên thần hầu cận giúp đỡ sau hôm sau ngày ngôi hai nhập thể. Các thiên thần đó hiện ra với mẹ dưới hình người. Sau khi thờ lạy Thiên Chúa làm người của họ, họ đã chúc tụng mẹ vì hạnh phúc mẹ là mẹ Thiên Chúa. Rồi một lần nữa tung hô mẹ là nữ vương mình. Họ bắt tay vào việc phục vụ mẹ. Từ đó họ luôn luôn túc trực bên mẹ với hình người, rõ ràng giúp đỡ mẹ trong mọi công việc. Và khi nào mẹ dùng bữa một mình, họ hầu bữa mẹ. một bữa ăn lúc nào cũng rất thanh đạm. Nhưng đối với mẹ, niềm vui vì thấy các thiên thần tận tâm với mình còn kém rất xa niềm vui mẹ cảm hưởng từ con mẹ. Mẹ cảm thấy Ngài hiện diện nhiều cách, mà cách nào cũng vừa êm dịu, vừa kỳ thú. Nhiều lần Ngài xuất hiện với mẹ trong những thị kiến. Đôi lần mẹ nhìn thấy thần tính Thiên Chúa y như thần tính ấy hiện hữu, ngôi hiệp với bản tính nhân loại. Những lần khác, mẹ nhìn thấy nhân tính rất thánh của Chúa như qua một ánh pha lê rất trong sáng. Sau cùng, trong nhiều trường hợp, mẹ nhìn thấy thân xác Thiên Chúa thai nhi rạng ngời ánh vinh hiển của linh hồn Ngài. Ánh vinh hiển ấy lại chiếu sáng ngời trên mẹ. Những đặc ân biến hóa mẹ nên một hữu thể khác và đốt cháy mẹ lên bằng một tình yêu rất nồng nhiệt. Đến nỗi mẹ cần được Thiên Chúa trợ giúp mới chịu đựng được sức nóng của tình yêu ấy. Để ban cho mẹ một chút nâng đỡ bề ngoài, trước kia đôi lần Ngài sai những con chim nhỏ đến với mẹ, bay lượn chung quanh bái chào mẹ, tấu lên một khúc nhạc rộn ràng tôn kính mẹ. Và khi mẹ chúc lành cho rồi, chúng mới chịu bay đi. Từ khi mẹ thụ thai con Thiên Chúa, mẹ cũng lại được niềm kính tôn tiêu khiển đó. Sau khi các thiên thần đã chúc mừng phẩm mới của mẹ, Đức Nữ Vương muôn loài thụ tạo, truyền lệnh cho rất nhiều loài chim nhận biết đấng sáng tạo nên chúng, đấng ẩn ngự trong cung lòng mẹ, bảo chúng hát lên nhiều bài ca tụng Ngài, vì đã sáng tạo và bảo tồn chúng. Chúng vâng thi hành lệnh mẹ ban ngay lập tức. Không trung vang lên những dịu hót nhịp nhàng của chúng. Chúng bay lượn xuống sát đất để tôn kính cả hai mẹ con. Từ lần đó, chúng thường bay đến bên mẹ, tha những bông hoa đẹp nhả xuống trên tay mẹ, rồi hót lên hay im lặng tùy ý mẹ. Trong những mùa giá rét, chúng thường vào ẩn trú nơi mẹ. Mẹ đón tiếp chúng cách nhân từ dịu dàng, nuôi chúng cách thiết tha ân cần, vì chúng vô tội, chúng góp phần ca tụng đấng sáng tạo nên chúng. Những việc kỳ lạ đó chẳng có gì làm ta phải bỡ ngỡ, vì công việc Chúa làm bao giờ cũng nhằm những mục đích cao cả và khả kính. Mặc dù những duyên cớ để Ngài làm đó nhỏ bé đến đâu đi nữa, đối với ta, ta cảm tạ và chúc tụng Ngài, vì Ngài đã ban cho mọi thụ tạo được tham phần và hữu thể và vẻ hoàn hảo của Ngài, bao giờ cũng là việc phải đạo và thiện hảo. Đó cũng chính là việc mẹ Maria vẫn thường làm. Kính thưa quý anh quý chị, đó là những gì liên quan đến biến cố nhập thể mà được giáo hội kính nhớ 25 tháng 3. Trong theo như mặc khải này thì rõ ràng hôm đó cũng là ngày 25 tháng 3. Hôm đó là ngày thứ 6 các anh chị. Thứ 6, 25 tháng 3, lúc bình minh. Lúc bình minh nhá. Và vào năm 5199 tính từ khi sáng tạo vũ trụ. Rồi cái gì nữa? Nhưng mà Đức Mẹ để lâu với trả lời. Bởi vì cái câu của Đức Mẹ quan trọng lắm và nó ý nghĩa lắm. Do đó Đức Mẹ từ lúc nào? Từ 7 giờ chiều hôm trước cho tới bình minh hôm sau với trả lời đấy các anh chị. Bởi vì khi Đức Thiên Thần hiện ra với mẹ đó thì vào lúc nào? Hôm đó là ngày thứ 5, lúc 7 giờ chiều, màn đêm bắt đầu buông. À, thấy không? Và cho tới khi mà mẹ trả lời xong mà Thiên Chúa nhập thể đó, thì đó là sang ngày thứ 6 rồi. Ngày 25 tháng 3, lúc bình minh. À, bình minh đây em nghĩ là chất 6-7 giờ sáng á, bởi vì lúc bây giờ là tháng 3 sang mùa xuân rồi, do đó nên khoảng 6-7 giờ sáng gì đó. Và cái chính cái giờ đó là giờ mà hồi xưa Chúa bắt đầu tạo dựng nên. Tuyệt vời không? Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ đã tỏ cho chúng con biết thêm những chi tiết sâu xa hay ho kỳ thú về biến cố nhập thể tuyệt vời này. Con xin tạ ơn Chúa Đức Mẹ. Riêng con phải cảm ơn Chúa Đức Mẹ rất là nhiều. Bởi vì trong cái chuyến hành hương 2019 vừa rồi, chính cái ngày mà chúng con tới đền thờ hay là vương cung thánh đường truyền tin đó, ở Nazareth đó, thì sáng hôm đó con để cho các anh em chị em con đi theo cái người hướng dẫn viên. Một mình con ở lại ngay cái chỗ mà truyền tin đó, ở ngay ngoài cái hàng rào, và chỉ cách cái chỗ mà thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ quỳ có một tí à. Con quỳ xuống, con hôn đất, rồi con ngẩng đầu lên, giang hai tay ra, và có người ở đằng sau chụp hình cho con, và cái hình đó vẫn còn ở trong phòng ngủ của con. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Con cảm thấy rất là hạnh phúc khi con thấy được một cái nơi mà ở đó, chính cái nơi đó là cái nơi trên thế gian này duy nhất không có chỗ nào khác hết. Thiên Chúa nhập thể, trời đất gặp nhau, thời gian và vĩnh cửu gặp nhau. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ.